Nếu không phải phương tiện cứu cánh trong phương tiện, viên độn nhất trong giáo lý viên độn, thì làm sao có thể được như thế? Nhất niệm, thập niệm đều là niệm Phật. Dùng những thứ gì? Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Nói cách khác, khi ta niệm danh hiệu một vị Phật, không nghi ngờ, không có xen tạp, đó là chân tâm. Vẫn còn nghi ngờ, còn sự xen tạp, đó là vọng tâm. Tôi cũng rất muốn không có sự xen tạp, vì sao lại có nhiều vọng niệm như thế? Điều này cho thấy tập khí vọng tưởng trong A-lại gia của chúng ta quá nặng. Khi không niệm Phật ta không biết, khi niệm Phật nó liền xuất hiện. Muốn làm cho vọng niệm bớt đi, chúng ta cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Đối với cuộc sống sinh hoạt của mình, dễ dàng chấp nhận. Không tìm cầu những thứ khác, mọi việc đều tùy duyên, thì vọng niệm liền giảm bớt. Khi vọng niệm trong cuộc sống hàng ngày giảm bớt, thì công phu niệm Phật dễ thành tựu. Nếu không bắt đầu cải thiện trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong cách đối nhân xử thế tiếp vật, thì công phu tu tập khó thành tựu được. Sau đó chúng ta sẽ thấy rõ cuộc sống chúng ta ở đây, thuận cảnh hay nghịch cảnh, tất cả đều giúp chúng ta, đều thành tựu chúng ta. Vì sao thế? Trong thuận cảnh chúng ta luyện tâm gì? Luyện tâm không tham, không tham luyện, luyện không ngu si, rõ ràng minh bạch. Tướng có tánh không, sự có lý không. Nghịch cảnh cũng có thể tôi luyện cho chúng ta, không còn bực tức, không còn kiêu ngạo. Vì thế tất cả mọi người, tất cả sự vật, tất cả ngoại cảnh, tất cả nhân duyên, không có thứ gì là không hỗ trợ cho việc tu hành thành Phật của ta. Nếu quý vị biết tận dụng thì thành Phật, không biết tận dụng mà dùng ngược lại, thì gặp thuận cảnh sẽ tham đắm, gặp nghịch cảnh sẽ ghét bỏ. Những nhân duyên đó sẽ kéo quý vị vào chốn địa ngục. Quý vị muốn nó trợ duyên thế nào? Tất cả đều nơi quý vị, nó sẽ làm theo ý quý vị. Nó có thể trợ duyên cho quý vị thành Phật, cũng có thể kéo quý vị xuống địa ngục. Chúng ta muốn thế nào thì nó sẽ hỗ trợ thế ý. Đây là then chốt. Năm trước khi đang ở Mỹ, trong kinh Phật có hai câu: mỗi giờ là giờ tốt, mỗi ngày là ngày lành. Tôi thêm vào hai câu: mỗi người là người tốt, mỗi việc là việc lành. Nếu quý vị biết dùng thì toàn là việc tốt. Những người ác, những việc cực ác giúp đỡ quý vị thành Phật, nâng đỡ quý vị bước lên cảnh giới cao hơn, làm sao không phải là tốt được? Với những người làm việc ác, ta không những không ghét bỏ, mà còn khởi tâm gì? Khởi tâm cảm ơn. Nhờ họ mà ta tiêu được nghiệp chướng. Ác ý hủy bán ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, ta đều chấp nhận, tiêu nghiệp chướng mà. Nếu không có những việc làm này của họ thì nghiệp chướng chúng ta làm sao tiêu được? Nếu nhẫn nhục tiên không gặp được Vô Ca Lợi cắt hết thân thể thì việc nhẫn nhục của Ngài còn phải tu đến bao lâu? Vì gặp Vô Ca Lợi đã làm như thế nên hạnh nhẫn nhục Ba La Mật của Ngài mới được viên mãn thành tựu. Vì thị Ngài đã cảm ơn Vua Ca Lợi. Lúc lâm chung còn phát nguyện lớn, sau này thành Phật, người được độ đầu tiên chính là ông. Ông là ân nhân lớn của tôi. Vị tiên nhân nói trên là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi chưa thành Phật, Vua Ca Lợi là ai? Chính là vị đệ tử được tiếp nhận đầu tiên của Ngài. Nói là làm. Thật sự đã độ vị này, đó chính là tôn giả Kiều Trần Như, là Vua Ca Lợi ngày xưa. Một khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì ai cũng có thể là ân nhân. Mọi chuyện đều là yếu tố tốt đẹp. Lúc đó lòng từ bi liền xuất hiện, tâm đại bồ đề liền hiện ra. Nếu vẫn quan niệm người này là thân, kẻ kia là oán thì chưa được, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Nói cách khác, anh vẫn là phàm phu. Vì thế pháp môn này là phương tiện trong phương tiện cứu cánh. Trong đốn ngộ có đốn ngộ viên mãn. Thấy ở điểm nào? Từ chỗ thập ác ngũ nghịch, khi lâm chung vẫn được thượng phẩm thượng sanh.